Bạch Thầy, gia đình con có rất nhiều điều trắc trở trong cuộc sống. Con xin trình bày một việc như sau. Cụ bốn đời nhà chồng con trước kia làm thầy phù thủy. Con có được nghe là năm đó cụ con cử Quan Âm binh đi tát nước ruộng bằng bồ đề và có vứt bãi phân trâu khô xuống sông và lệnh cho quân tát nước bao giờ ngập bãi phân trâu thì về. Nhưng không may cụ ngủ quên, trời sáng không kịp thu quân, sau đó không lâu cụ con bị chết. Trước khi chết, cụ con có lên miền núi xin kinh phí về xây dựng chùa. Trên đó có cử bà Chúa Sơn Lâm về giám sát. Nhưng vì cụ con chết đột ngột, chưa kịp viết giấy thông hành cho bà Chúa miền núi. Nhưng những năm sau đó, con được chứng kiến gần điện của cụ nhà con có một bà cụ đột ngột bị điên, suốt ngày kêu la và hú, xưng danh là bà Chúa Sơn Lâm. Vì cụ con chết đột ngột nên không có người thờ cúng ở điện, nên đem hết cả bát hương và đệ hiệu ra đổ ở giếng phía đông của làng thờ Quan Thổ Thần. Trong chi họ năm ấy rất lục đục và nhiều người bị chết trẻ. Nhà chồng con là đầu trưởng, tức là chắc là cái đầu trưởng đinh trưởng họ trong một nhánh đấy. Trong gia đình có nhiều điều éo le. Hai con trai của con đã lớn tuổi vẫn các cháu đã ngoài 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Ngoài 40 tuổi chưa lập gia đình. Thế ở đây có cụ nào, có Phật tử nào ở Hưng Yên mà con gái cũng 35-40 chưa lập gia đình thì xin số điện thoại nhau ngay. Và công việc thì không ổn định mặc dù các cháu ngoan và chăm chỉ. Bạch Thầy, cho con hỏi có phải do nghiệp chướng của đời trước khiến chúng con phải gánh chịu không? Con xin Thầy chỉ dẫn cho con và chúng con xin cách hóa giải ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy, đệ tử của con. Tên ở đây. Xin thưa các quý vị, đọc câu hỏi nghe nó cũng gần giống chuyện Tiếu Lâm một chút. Nhưng xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói rồi, đèn nhà ai nhà ấy rạng. Chuyện của nhà ai ấy, thì nhà ấy mới biết. Thầy cũng xuất thân từ một gia đình các cụ. Ông cụ cố, cụ nội, cụ cố ngày xưa cũng là ông thầy. Từ bà cố văn trên thì là thầy thuốc. Đến anh trai của ông nội thì là ông thầy... thầy cúng, như ông cụ nhà thầy thì lại không thờ âm binh theo phù thủy, mà theo các cụ và dân làng với là bà nội thầy kể lại là ông cụ thờ Đức Thánh Tản Viên và Đức Thánh Trần, tức là thờ hai vị thánh trong bốn vị thánh tứ bất tử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng nghe dân làng cũng kể lại câu chuyện cũng ly kỳ, mà đích thân bà nội thầy là ngày đó mới về làm dâu. Đi thị giả đi theo anh chồng để đi làm lễ cho cái nhà ở làng bên, tức là làng Đồng Bon đấy. Sang đấy mới thấy tận mắt chứng kiến thế các vị thầy pháp ngày xưa họ đấu pháp với nhau. Tức là làng Đồng Bon đó là ngày xưa có một ông thầy cúng rất giỏi, nhưng mà cái ông thầy đấy thì hay lấy đắt của dân, tức là nhà đi cúng đến cúng thì lấy gì, lấy cái giá cao ấy. Mình nói là lấy giá đắt, giá cao. Cái nhà thì họ cũng vừa phải, không có điều kiện kinh tế nhiều. Thế cái gia đình đó sang làng Quyền Thị, tới cùng với xã, ngày đó là xã Cao Dương, sang làng Quyền Thị, tức làng nhà thầy đó, quê nội nhà thầy đó, để mời ông cụ nhà thầy sang cúng. Thế sang đó cúng thì cúng để khoảng nửa, già nửa rồi. Ngày xưa ở quê thầy gọi là cúng mo. Cái ông thầy gọi là cúng mo và cúng mỡi. Cái ông thầy mo và ông thầy mỡi. Thì ông cái cụ nhà thầy thì gọi đi theo cái hướng là ông thầy mo. Nhưng mà thầy mo thì có thờ gì? Có thờ Đức Thánh. Và cũng có, mình nói là có phép thuật. Thế câu chuyện là đích thân bà nội thì kể lúc thầy chưa đi xuất gia. Và có biết được câu chuyện đó do bà nội kể, sau này có ông cụ bố lão trong làng cũng kể lại nữa. Thế nói rằng đấy, ông cụ đang làm lễ như thế thì tự nhiên là có một cái đám cái ông thầy cúng của cái thôn Đồng Bon đấy, ông ấy đến, ông ấy ngồi uống nước ở ngoài và ông khen một cái câu khen của nhà ông với ông chủ nhà thôi. Thế nhà ông bà hôm nay có cái tiệc gì mà đám cúng to thế, linh đình thế? Khen một câu như thế thôi, tự nhiên một cái đoàn ruồi nhặng, một cái đoàn nhặng xanh á, mà nó ở trong cái hố xí ngày xưa đó các vị, cái đầu nó xanh xanh á, nó rất là to, to như cái đầu đũa ăn cơm á, đấy gọi là cái con nhặng xanh, con ruồi nhặng xanh á, ở trong cái hố xí ngày xưa. Nó không biết ở đâu mà nó bay đến đàn ầm ầm, nó bao kín nhà, kín hết mâm cỗ cúng các thứ. Thế bà nội nhà thầy kể là nói là ông cụ nhà thầy lúc đang kiểu lòng thầy mo, ông thầy mo thì thường là người ta có một cái chuông với cái quạt cứ phe phẩy này. Thế ông phe phẩy xong ông dừng mo, dừng cúng để ông bảo là thôi thì phúc chủ lộc thầy, gia chủ người ta khó khăn, người ta có lời mời tôi sang đây làm lễ cho gia chủ ở đây cũng là cái lòng thành của người ta. Thế cũng là cái người gọi là cứu nhân độ thế, giúp đời như nhau. Thế tôi đến đây là cũng vì cái tâm nguyện là giúp người, cứu người, chứ không vì có mục đích gì khác. Thế thôi thì cùng là cái việc giúp người với nhau thì thôi, ông thì mình nói nôm na thì cái câu bây giờ mình gọi là hoan hỷ đấy. Nhà Phật chúng ta gọi là hoan hỷ đấy, đại khái thế. Nói như thế, ý như thế bảo thôi thì đại khái nói như là cùng là thầy với nhau thì đừng có thử nhau này nọ kia. Nhưng mà ông cụ kia vẫn không thôi. Cho nên sau đó là ông ấy lại càng làm cho ruồi nhặng nó bâu đến nhiều hơn. Thì ruồi nhặng nó bâu đến, nó bâu kín cả cái mâm lễ, cái đồ lễ cả trong nhà. Nó bâu đến như cái đàn ông mật ấy, kín như thế. Thế thì ông cụ nhà thầy mới bảo là thế thì bảo người nhà búc cho một bát nước sạch. Xong mang lên ông vừa cúng vừa mo đấy, ông ấy cúng, ông đọc mấy câu chú vào đấy, ông ấy dùng miệng, ông ấy phun vào đàn lễ, phun xong mà cái là đàn ruồi, tất cả đàn ruồi nhặng tự nhiên nó rơi xuống, nó chết hết. Thì lúc đó thì ông cụ, ông thầy ở cái làng Đồng Bon đấy, ông ấy thấy thì ông ấy đi đứng rồi ông ra về. Nhưng ra về thì không hiểu tại sao mà được một tí thì nghe mọi người kêu thì ông ấy chui vào, ông ấy tự tử, ông ấy chết ở trong giữa cái bụi tre. Mà phải đến từ đêm hôm đó và đến họ chặt cái bụi tre, phải đến gần sáng ngày hôm sau mới chặt hết cái bụi tre mới lấy ông ra khỏi cái bụi tre được. Không hiểu thế nào đấy. Cho nên làm thầy, xin thưa các vị, làm thầy mà có phép thuật, có thần thông, có âm binh vân vân, có gì đó mà chỉ cần mình không kiềm chế được cái tâm sân của mình thôi, mình có thể tạo ác á, tạo những cái việc ác á. Xin thưa các quý vị, chính vì chắc làm những cái việc như thế cho nên sau này ông cụ nhà thầy á, ông bị mất cũng khổ lắm. Cũng cái kiểu như ông cụ Phật tử này nói này, bị bệnh mất đột tử, ông cụ nhà thầy bị điên mấy năm rồi mới mất. Bị điên mấy năm mà mất là vì nó thế này. Tức là ông bác cả, ông đấy gọi là ông hai, ông nội của thầy là ông thứ ba, nhà ba anh em trai. Ông bác cả thì lấy vợ ở làng Ban Trên, cùng xã làng Ban Trên, gọi là làng chỗ chị gái nhà thầy làm dâu bây giờ, đấy là gọi làng gì nhỉ? Làng Đồng Đăng, làng Đồng Đăng. Thế có cái giếng làng, cây đa giếng làng ngày xưa mà. Thế ngày mà chị dâu sắp sinh con, đến tháng sinh rồi, nhưng mà trước khi sinh bà chị muốn về thăm nhà bố mẹ. Xong có mấy bữa nữa sinh, ở cứ mấy tháng thì không về thăm bố mẹ được, nhớ nhà. Thế cho nên là cho về thăm. thăm 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 bố mẹ thì ông chị dâu cả đó thì mới đi xuống gọi là giếng làng để thăm, thì xuống đó để có một cái ông thầy cúng đó ở cái làng làng Đồng Đăng ấy, ông cũng rất giỏi. Ngày xưa các ông thầy cúng ngày xưa người ta hay giỏi, vì sao? Người ta nhất tâm người ta học, người ta luyện, người ta giỏi. Bây giờ ông thầy cúng bây giờ thì phần lớn là chỉ thuộc khoa giáo là chính thôi, ít người giỏi như thế lắm. Vì sao? Vì cái này này, cúng một cái là cứ giỏi giỏi học, là khoa giáo đi, cúng một cái là nghĩ đến cái gì? Cái này là cái gì? Tiền, cho nên nó mất cái tâm á, mất cái sự học, mất cái linh đi rất nhiều vậy. Đó, ngày xưa nhiều ông thầy giỏi lại như thế. Thế thì ông cụ đấy thì cũng ghét ông cụ nhà thầy, vì cũng va chạm nhau cái việc mà các thầy cúng mà giỏi mà, thì cũng có địa bàn đấy. Đấy, cái đại khái thế. Cái địa bàn thì đi cúng đi bên, tại sao ông ở làng kia mà ông đi đến cúng ở làng tôi? Các ông thầy cúng với nhau thế. Thế thì cũng chắc không va chạm nhau ở cái đám cúng nào rồi. Thế mới biết là đây là chị dâu của cái ông thầy cúng, ông cụ nhà thầy ấy, biết chị dâu. Cho nên hôm đấy là ông ấy đi ra để thấy ông chị dâu của cái ông cụ nhà thầy ấy, đi ra cái giếng làng đó, đang đứng ở chỗ đó thì cùng với mẹ đi ra để ngày xưa đi giặt rũ cái ra giếng làng mà, ra đó để đứng cùng với mẹ ở đấy. Thế ông thầy cúng đi qua, ông mới khen có một câu thôi. Con của, đấy là nói với cái bà mẹ, con của bà đi làm dâu lâu nay, hôm nay mới về đấy à, có mang thai sao mà vẫn xinh đẹp thế. Khen xong mà một cái ông đi khỏi mà cái thì là ngã oạch xuống, thế là chết luôn tại chỗ. Đấy, ông thầy cúng với nhau mà ngày xưa nó như thế đấy các quý vị. Thế xong bắt đầu cái ông anh cả, tức là ông anh cả là nghe tin là vợ mình bị cái ông thầy cúng kia nó khen một câu mà chết nhé, bất đắc kỳ tử như thế. Cho nên ông nghĩ nhiều quá, ông mới gì? Quất. Ông mới nói là tại ông em trai của mình làm thầy, cho nên mới gây thủ chuốc oán với các ông thầy khác. Chính vì vậy mà gì? Ông ấy đem ông đổ ráo hết cái ban thờ ra ngoài Vũng Châu Đầm. Đấy, ngày xưa bà nội thầy về các cụ già làng hay kể như thế, đem đổ ráo hết đi. Đổ đi xong thì ông đi cúng về, thì ông thứ hai đấy, ông thầy đấy, ông thứ hai đấy, ông đi cúng về, ông nhìn thấy ông ấy. Thế thế ông lại đem thì chị dâu, tức là bà nội của thầy, em dâu út, tức là bà nội của thầy, với anh rể, anh chồng chứ, bác hai đó, ông thầy đó, đi lại đi ra cái Vũng Châu Đầm để mò cái đồ thờ về. Thì lần đấy thì chưa sao, mò về làm lễ thầy thì vì ông cả ông ấy hận quá, làm thầy mà không cứu được chị dâu của mình thì cứu được ai? Cho nên ông lại đem bằng vứt lần thứ hai, vứt lần thứ hai lại mang về thờ, lần thứ hai mang về thờ, lần thứ ba ông vứt lần thứ ba nữa. Thế là ông cụ nhà thầy bị điên, cứ đi là bắt châu chấu rồi bắt cua bắt nhái bắt ấy, thì là ăn sống mấy tháng sau thế là mất. Đấy, cho nên làm thầy, xin thưa các quý vị, làm thầy mà chỉ cần thiếu một cái đức hạnh, thiếu một cái chút cái lòng nhân từ, thiếu một chút cái lòng kiên nhẫn thôi, thì khi mà mình giỏi, mình có thần thông, rất dễ gây ra một cái việc như thế. Cho nên cái trường hợp Phật tử kể cái ông thầy, ông cụ nhà Phật tử này làm ông thầy phù thủy, sai âm binh đi tát nước, cái này thầy nghe rất nhiều rồi. Nghe các cụ ngày xưa, và ngày xưa đi tu học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, ngồi về cùng các thầy ở khắp các tỉnh thành ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đặc biệt miền Bắc chúng ta, nghe các thầy kể trong làng, trong xã, trong chùa, các thầy có những thầy cúng ông thầy phù thủy giỏi, có cái việc như thế, thì thầy nghĩ rằng không có gì là xa lạ. Vì chính ông cụ nhà thầy ngày xưa, bà nội của thầy kể lại, và các cụ già làng, bô lão kể lại có cái chuyện như thế là có thật. Rồi cái ở dưới quê ngoại nhà thầy có cái chuyện cái ông thầy cúng, mà ông thầy cúng ở xã dưới đi cúng một cái nhà địa chủ, người ta ngày xưa đi cúng người ta không cúng to, cái đàn nhà giàu cúng to lắm, cúng 3 ngày 3 đêm, thậm chí 7 ngày 7 đêm các vị. Thế đi về người ta nhà giàu thì người ta lễ tạ bằng gì? Bằng cả con trâu, cả con bò, rồi cả con lợn, gà ngày xưa là không có tiền mà nó là gì, tạ bằng trâu, bằng bò, bằng gạo, bằng các thứ, để tiền là nó ít. Thế cái gia đình ở dưới quê ngoại nhà thầy, thầy đang nói kể thêm một tí nữa đấy. Thế thì đi cúng xong một cái thì đi qua cái nhà ông thầy cúng đấy, thì được dắt theo một con bê con đi đằng trước rồi. Lại cái người hầu của cái nhà địa chủ đó lại đi khiêng mấy cái lễ đi để lấy lễ tạ thầy cúng nữa. Thì trong cái lễ tạ đấy thì gia đình đã mổ hẳn một con trâu để cúng. Thế thì cái đầu con trâu đó thì tạ ông thầy cúng ở xã bên dưới. Thì khi đi khiêng qua cái nhà ông thầy cúng ở cái xã dưới quê ngoại nhà thầy đó, nhà ông ở sát mặt đường rẽ vào nhà thầy luôn. Thế ngày xưa ở trong quê nhà thầy thì thường lấy nhà gì? Nhà sàn đó. Ở trên nhà sàn nó nhìn rõ ra đường luôn. Thế thấy cái người đi cúng ở xã dưới đó, ông thầy ở xã dưới đi cúng được lễ tạ hậu hĩnh như thế đi qua, ông ấy khen có một câu. Cái đầu trâu á, cái người đi khiêng qua đấy, cái đầu trâu thì rất bình thường, nhưng khen xong một câu đi một đoạn thôi, tự nhiên cái đầu trâu nó thối rữa ra, nó cứ rơi lả tả xuống, không còn gì. Xong còn trơ lại một cái xương đầu trâu. Chúng ta thấy các ông thầy ngày xưa người ta tu, có nhiều người, người ta có cái câu chuyện mà đấy mới cái thời, gọi là nếu các cụ bây giờ còn sống thì khoảng 100 tuổi thôi. Bởi vì thầy ngày xưa đi làm với thì với đứa con trai của cái ông cụ đấy, ông cụ kể về chuyện bố của ông ấy, tức là bây giờ ông cụ nếu còn thì khoảng độ tầm 80 tuổi, còn ông bố thì chắc 100 tuổi, hơn 100 tuổi tí thôi, nếu còn nó khoảng tầm đấy. Đấy, xin thưa các vị, đấy là những cái câu chuyện mà tai được nghe đích thị những người còn sống, những người thân, những người làng của mình kể lại, và những cái câu chuyện mà ngày xưa đi học các sư ở cùng học với nhau kể lại, những ông thầy cúng, ông thầy thống, ông thầy phù thủy ở trong quê hương, trong địa phương các chùa đó kể lại. Xin thưa các quý vị, cho nên cái câu chuyện Phật tử này kể thì gọi là như tiếu lâm, nhưng mà nó là thật có trong đời sống nhân gian bình thường này đó các quý vị. Đó, cho nên chúng ta chưa gặp thì chúng ta đừng có nói là mê tín dị đoan, là vớ vẩn, làm gì có cái chuyện là tiếu lâm, không phải đâu. Một số các quý thầy, đặc biệt là một vài thầy ở trong miền Trung, miền Nam, thì không va chạm với cái văn hóa thờ phụng của các ông thầy phù thủy, các ông thầy đồng, ông thầy cúng kinh niên lâu năm, họ có những cái pháp thuật đặc biệt của họ. Các thầy lên đã giảng và cho là mê tín, cho cái đó là cái việc gọi là tin, cái việc hoang tưởng, làm gì có cái chuyện tâm linh như thế, vân vân và vân vân. Đặc biệt là một vài vị ở trong Việt Nam có cái thầy thượng tọa, thôi thì không muốn nói tên, thượng tọa tiến sĩ. Ông tiến sĩ thì ông tiến sĩ về học thức thôi, học thuật thôi. Thì ông về cái tâm linh này nó ngoài cái tầm tưởng tượng của ông giáo sư và ông tiến sĩ các quý vị. Cái chuyện tâm linh ông cho là hoang tưởng, là mê tín dị đoan, đó là không thật có, đó là do gì? Do cái vọng tưởng tâm nó khởi lên. Thì thưa các vị, tất cả chúng ta bây giờ đều chưa phải là giác ngộ thì đều sống ở trong cái tâm vọng tưởng mà ra mà. Cho nên có những cái câu chuyện như Phật tử này kể thì chắc chắn là gì? Tin là có cái câu chuyện như vậy ở trong đời sống tín ngưỡng tâm linh xã hội ở khắp các nơi vùng quê hay là đô thị ở đất nước Việt Nam chúng ta có đây các quý vị. Và thôi, cái việc đó nó đã qua rồi. Cái việc quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này hỏi làm thế nào, các cụ cũng qua rồi, cũng mất hết rồi. Thế bây giờ làm thế nào? Thì nhà Phật ấy, có thể gì? Thay đổi được cái nhân quả. Giáo pháp của Đức Phật có thể thay đổi được nhân quả. Gieo nhân xấu rồi, chắc chắn phải thọ quả ác. Đấy là đương nhiên, là quy luật nhân quả. Nhưng mình có thể thay đổi được nhân quả là gì? Gieo nhiều những nhân thiện. Giống như người lọc nước bẩn ấy. Lọc một lần chưa sạch thì hai lần chưa sạch thì ba lần chưa sạch thì 5 lần, 7 lần, 10 lần thì nước dần dần cũng sẽ phải gì? Phải sạch. Đó, các cụ ngày xưa có câu nói là đời chan mặn đời con khát nước. Nhưng nói như thế, nó có trái với nhân quả không? Nếu chúng ta suy nghĩ nó cạn cợt thì chúng ta sẽ nghĩ là trái. Vì sao? Trong luật nhân quả nói là cha làm cha chịu, con làm con chịu, ai làm nấy chịu. Tại sao lại nói là đời chán bạn đời con khát nước? Xin thưa các vị, nói đời cha ăn mặn đời con khát nước cũng không sai. Vì đây nó là gì? Nó là cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp của chúng ta. Chúng ta do có nhân duyên, do có cái nghiệp lực với nhau, với gia đình đó, với dòng họ đó, với con người đó, cho nên chúng ta thì sinh vào nhà đó và phải chịu cái nghiệp chung với cái nhà đó. Giống như thời ngày xưa gọi là chu di tam tộc cửu tộc đó. Một người tạo tội phản quốc có thể cả họ, thậm chí là gì, ba đời là, hoặc là ba họ gì đấy, thì tam tộc, chu di tam tộc và cửu tộc đều về gì, bị tội, bị vạ lây. Làm như thế để răn đe, để cho người không có người dám đứng lên tạo phản, vân vân, kiểu nó như thế. Nên bây giờ thì pháp luật bây giờ nó bình đẳng, ai làm đấy chịu. Nhưng xin thưa các quý vị, bố làm, bố đi tù, vợ và con có vui không? Trong nhà xin thưa quý vị, có buồn hơn là đi nhà có đám tang. Đấy gọi là cộng gì? Cộng nghiệp. Tuy vợ và con không đi tù cùng chồng cùng bố, nhưng cái niềm vui trong một gia đình đó không còn nữa khi có người thân phải đi vi phạm pháp luật, phải đi tù. Đó, xin thưa các vị, đấy gọi là cộng nghiệp. Thế cho nên cái từ đời cha mặn đời con khát nước có thể gì, các vị liên tưởng vào, liên hệ vào cái cộng nghiệp như thế để chúng ta gì, dễ hiểu. Đó. Còn ai làm đấy chịu thì người đó làm, thì người đó phải đi tù pháp luật. Nhưng mà người thân thì bị cái mang tai mang tiếng và bị buồn, bị khổ thay cùng với người đó vậy, vân vân. Đó. Cho nên nhân quả thì chúng ta phải hiểu nhiều khía cạnh, chứ không phải chỉ hiểu một khía cạnh mà giải quyết hết vấn đề nhân quả đâu các quý vị. Cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này về gì? Cứ nhất tâm phát nguyện kiến lập đàn tràng mà tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày. Mỗi một ngày hết một bộ. Nếu ngày nào bất khả kháng không tụng được thì tụng bù vào ngày sau, cho đủ 100 ngày liên tiếp được là tốt nhất. Nhưng có cách thì chỉ cách khoảng 1-2-3 ngày, 1-2-3 lần thôi, chứ không được thường xuyên. 100 ngày đó phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng. Nếu có đạo tràng, có các Phật tử gần nhà thì cùng nhau đến để phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, mà hồi hướng cái việc đó cho các cụ trước đây nữa thì nó sẽ tốt thôi. Và ngày xưa ta đi vận động tiền của trên miền ngược về để xây chùa nhưng mà chưa xây được, thì bây giờ có cái chùa nào đó ở trong quê, trong gần nơi mình đang ở đó, họ xây sửa, họ làm gì đó thì cúng dường được một cái cột chùa, một cái nóc chùa thì là tốt nhất. Mà hoặc là chùa xây được rồi thì ra thì cúng cho một cái bát hương hoặc một cái bộ đỉnh tam sự đó, bộ đỉnh là đôi con hạc, cây nến vân vân, cái đó vào tam sự hoặc ngũ sự đó, nó cũng giờ nó không đáng là bao đâu, nó khoảng 15-20 triệu là đầy đủ cả cái bộ đỉnh tam sự ngũ sự đó, thì thành tâm làm cái việc đó để sám hối, hồi hương sám hối cho các cụ và cầu an cho những người còn sống, cầu siêu cho những người đã thác. Thì dần dần cái việc tâm linh nó sẽ tốt lên thôi. Lấy kinh Địa Tạng, lấy bộ hiếu kinh ở trong nhà Phật để phát nguyện thọ trì đọc tụng để hồi hướng công đức. Thầy tin rằng mọi việc gia đình của Phật tử đưa câu hỏi cái dần dần sẽ được tốt lên thôi. A Di Đà Phật.